Thứ năm tuần thứ nhất phục sinh. Bài trích sách Tông đồ công vụ. Anh ta cứ níu lấy ông Phêrô và ông Gioan, nên toàn dân rất kinh ngạc, chạy ùa tới các ông tại hành lang gọi là hành lang Salomon. Thấy vậy, ông Phêrô lên tiếng nói với dân: Thưa đồng bào Israel, sao lại ngạc nhiên về điều đó? Sao lại nhìn chúng tôi chằm chằm, như thể chúng tôi đã làm cho người này đi lại được nhờ quyền năng riêng hay lòng đạo đức của chúng tôi? Thiên Chúa của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã tôn vinh tôi trung của người là Đức Giêsu, đấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Phi-la-tô, dù quan ấy xét là phải tha. Anh em đã chối bỏ đấng thánh và đấng công chính mà lại xin ân xá cho một tên sát nhân. Anh em đã giết đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Về điều này chúng tôi xin làm chứng. Chính nhờ lòng tin vào danh người mà danh người đã làm cho kẻ anh em nhìn và biết đầy trở nên cứng cáp. Chính lòng tin người đã ban cho anh em này được khỏi hẳn như thế, ngay trước mắt tất cả anh em. Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết, cũng như các thủ lãnh của anh em. Nhưng như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện những điều người dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước, đó là đấng Kitô của người phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa để người xóa bỏ tội lỗi cho anh em. Như vậy thời kỳ an lạc mà Đức Chúa ban cho anh em sẽ đến, khi người sai đấng Kitô người đã dành cho anh em là Đức Giêsu. Đức Giêsu còn phải được giữ lại trên trời cho đến thời phục hồi vạn vật, thời mà Thiên Chúa đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ của người mà loan báo từ ngàn xưa. Thật vậy, ông Môi-se đã nói: Từ giữa đồng bào của anh em, Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em sẽ cho trỗi dậy một ngôn sứ như tôi để giúp anh em. Tất cả những gì vị ấy nói với anh em hãy nghe. Kẻ nào mà không nghe ngôn sứ ấy thì sẽ bị diệt trừ khỏi dân. Sau đó, mọi ngôn sứ kể từ thời ông Samuel đến các vị kế tiếp, khi lên tiếng thì cũng đã loan báo những ngày chúng ta đang sống. Phần anh em là con cháu của các ngôn sứ và của giao ước mà Thiên Chúa đã lập với cha ông anh em khi người phán với ông Abraham: Nhờ dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Thiên Chúa đã cho tôi chung của người trỗi dậy để giúp anh em trước tiên và sai đi chúc phúc cho anh em bằng cách làm cho mỗi người trong anh em lìa bỏ những tội ác của mình. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: Bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà, cứ sờ xem, mà đâu có xương thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay ra chân cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng, thì người hỏi: Ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo: Khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Môi-se, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều được phải ứng nghiệm. Bấy giờ, người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh và người nói: Có lời kinh thánh chép rằng đấng Kitô phải chịu khổ hình Rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: làm thế nào để biết và tin chắc Chúa đã sống lại? Mỗi năm vào dịp các Kitô hữu chuẩn bị kỷ niệm cuộc thương khó, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, các tuần báo Mỹ như Time và Newsweek luôn đặt những câu hỏi giật gân chung quanh việc Chúa sống lại, như Chúa Giêsu có thực sự sống lại không? Không một nhân chứng nào thấy tận mắt lúc Chúa sống lại và ra khỏi mộ. Ngành khảo cổ không tìm thấy vết tích gì cả về ngôi mộ của Chúa. Tại sao lại có hai nơi đều nhận là mộ Chúa bên Jerusalem? Mục đích của họ là để con người đặt lại niềm tin vào sự sống đời sau. Đúng như Thánh Phaolô nói, nếu Đức Kitô không sống lại, niềm tin của chúng ta vô ích. Nhưng đi tìm những dĩ kiện quanh ngôi mộ trống là cách thấp nhất để chứng minh sự kiện Chúa sống lại. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta những bằng chứng cao hơn. Trong bài đọc 1, Thánh Phêrô minh chứng sự kiện Chúa sống lại bằng việc làm cụ thể. Ngài dùng quyền năng của Chúa Kitô phục sinh để chữa lành một người què từ lúc mới sinh, và minh chứng sự kiện phục sinh đã được các ngôn sứ đề cập đến nhiều lần trong Kinh Thánh. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu trực tiếp hiện ra với các tông đồ và Ngài đã ăn uống trước mặt các ông để chứng minh Ngài là người thật, chứ không phải là ma hay ảo ảnh mà các ông đang sợ hãi. Ngài cũng dùng lời Kinh Thánh để chứng minh Ngài phải chịu đau khổ và được sống lại. Bài đọc 1. Phêrô và Gioan chứng minh Chúa đã sống lại thật. Thứ nhất, Phêrô làm chứng cho Chúa phục sinh bằng việc chữa lành. Phêrô muốn chứng tỏ với dân hai điều. Thứ nhất, quyền chữa lành không đến từ con người. Phêrô lên tiếng nói với dân: thưa đồng bào Israel, sao lại ngạc nhiên về điều đó? Sao lại nhìn chúng tôi chằm chằm, như thể chúng tôi đã làm cho người này đi lại được, nhờ quyền năng riêng hay lòng đạo đức của chúng tôi? Thứ hai, quyền chữa lành đến từ Đức Kitô. Đức Kitô, người mà anh em giết đi, đã sống lại. Thiên Chúa của Cha ông chúng ta đã tôn vinh tôi chung của người là Đức Giêsu, đấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Pilato, dù quan ấy xét là phải tha. Anh em đã giết đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Về điều này chúng tôi xin làm chứng. Đức Kitô ban cho Phêrô uy quyền chữa lành. Chính nhờ lòng tin vào danh người mà người đã làm cho kẻ anh em nhìn và biết đây trở nên cứng cáp. Chính lòng tin người ban đã cho anh này được khỏi hẳn như thế, ngay trước mắt tất cả anh em. Thứ hai, Phêrô làm chứng cho Chúa bằng việc giải thích Kinh Thánh. Thứ nhất, Chúa Giêsu phải chịu khổ hình. Việc các thủ lãnh Do Thái giết Chúa Giêsu không phải là chuyện ngẫu nhiên xảy ra, nhưng đã được sắp đặt trước bởi Thiên Chúa và được loan báo trước bởi hầu hết các ngôn sứ của người như Isaiah, Jeremiah, Hosea. Ông Phêrô trấn an dân: thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết, cũng như các thủ lãnh của anh em. Nhưng như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện nhờ điều người đã dùng miệng các ngôn sứ mà báo trước, đó là Đấng Kitô của người phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa để người xóa bỏ tội lỗi cho anh em. Như vậy thời kỳ an lạc mà Đức Chúa ban cho anh em sẽ đến, khi người sai Đấng Kitô người đã dành cho anh em là Đức Giêsu. Thứ hai, Chúa Giêsu làm trọn lời loan báo của các ngôn sứ. Những gì xảy ra cho Đức Kitô khi Ngài sống trên trần gian đã được loan báo trước bởi các ngôn sứ. Mỗi ngôn sứ loan báo một khía cạnh của cuộc đời của Ngài, tổng hợp tất cả lời loan báo của các ngôn sứ cho chúng ta sự hiểu biết về cuộc đời của Chúa Giêsu. Ông Phêrô liệt kê ba ngôn sứ trong trình thuật hôm nay. Thứ nhất, lời chứng của Môi-se. Từ giữa đồng bào của anh em, Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em sẽ cho trỗi dậy một ngôn sứ như tôi để giúp anh em. Tất cả những gì vị ấy nói với anh em hãy nghe. Kẻ nào mà không nghe ngôn sứ ấy thì sẽ bị diệt trừ khỏi dân. Sách Đệ Nhị Luật chương 18 câu 15-20. Lời chứng của Samuel và các ngôn sứ khác. Sau đó, mọi ngôn sứ kể từ ông Samuel đến các vị kế tiếp khi lên tiếng thì cũng đã loan báo những ngày chúng ta đang sống. Xin coi Luca chương 1 câu 70. Sau cùng, lời chứng mà Thiên Chúa đã hứa với tổ phụ Abraham: nhờ dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Sách Sáng Thế chương 22 câu 18, chương 26 câu 4. Thiên Chúa đã cho tôi chung của người trỗi dậy để giúp anh em trước tiên và sai đi chúc phúc cho anh em bằng cách làm cho mỗi người trong anh em lìa bỏ những tội ác của mình. Phúc âm Chúa hiện ra với các tông đồ. Thứ nhất, Chúa chứng minh cho các tông đồ biết Ngài là người thật. Khi một người nhìn thấy hồn người chết hiện về, cảm tưởng của họ chắc cũng như các tông đồ. Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Để chứng minh Ngài là người thật, Chúa Giêsu làm hai việc. Thứ nhất, cho các ông sờ vào thân thể Ngài. Người nói với các ông: sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà, cứ sờ xem, mà đâu có xương thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Thứ hai, ăn uống trước mặt các ông. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng, thì người hỏi tiếp: ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Thứ hai, Chúa chứng minh cho các tông đồ những lời Kinh Thánh đã nói về Ngài. Toàn bộ Kinh Thánh cần thiết để hiểu Đức Kitô. Chúa Giêsu nhắc lại những lời dạy dỗ của Ngài cho các ông khi Ngài còn ở với các ông. Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Môi-se, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm. Các ông không thể hiểu những lời này mà không có Đức Kitô. Đồng thời các ông cũng không thể hiểu cuộc đời Chúa Kitô mà không được soi sáng bởi những lời này. Thứ hai, tiên tri Hô-sê-a đã nói về sự sống lại của Ngài. Có lời Kinh Thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Xin coi Hô-sê chương 6 câu 2. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta đừng bao giờ để các báo chí lung lạc niềm tin vào Chúa sống lại của chúng ta. Có nhiều bằng chứng về sự kiện Chúa sống lại. Những lần Ngài hiện ra với các môn đệ, những phép lạ các môn đệ nhân danh Ngài mà làm, cuộc sống nhân chứng và thay đổi hoàn toàn của các môn đệ, Kinh Thánh và những cuộc trở lại của nhiều người. Chúng ta không chỉ có hai nhân chứng như luật đòi, nhưng ức triệu nhân chứng cho sự sống lại của Chúa Giêsu. Lịch sử giáo hội hơn 2.000 năm qua là bằng chứng hùng hồn Chúa Giêsu vẫn đang hoạt động và ở lại trong giáo hội giữa bao chống đối, bắt bớ và tù đày. Amen.